RSF kêu gọi chống lại kiểm duyệt mạng tại Việt Nam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, gọi tắt là RSF, vừa phát động một thỉnh nguyện thư trên mạng, kêu gọi mọi người khắp nơi chống lại tình trạng kiểm duyệt mạng tại Việt Nam và đòi tự do cho các blogger bị giam cầm. Thỉnh nguyện thư bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp nói Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì trên thế giới đối với các blogger và những nhà bất đồng chính kiến thể hiện quan điểm trên mạng Internet, chỉ sau Trung Quốc. RSF nêu rõ, các blogger ở Việt Nam cung cấp tin tức độc lập, một sự lựa chọn cho người dân Việt ngoài các thông tin của nhà nước, với các bài phản ảnh về tình trạng tham nhũng, các vấn nạn về môi trường và sự phát triển chính trị của quốc gia. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế có trụ sở tại Pháp này tố cáo trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục tiến hành nhiều đợt bắt bớ blogger, cư dân mạng và các nhà báo. RSF cho rằng chính phủ Hà Nội đang gia tăng chiến dịch đàn áp để trấn dẹp những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước và ngăn ngừa nguy cơ bất ổn vì lo sợ những điều tương tự như phong trào mùa xuân Ả Rập sẽ xảy ra tại Việt Nam. Làn sóng các cuộc biểu tình phản đối tại các quốc gia Ả Rập mùa xuân 2011 được xem là các cuộc cách mạng dân sự đã châm ngòi cho sự sụp đổ của các chính phủ độc tài ở Ai Cập, Tunisia và Libya. Ông Benjamin Ismail, giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF, cho VOA Việt ngữ biết.
Chúng tôi phát động chiến dịch này với hy vọng sẽ đánh đồng được càng nhiều sự lưu tâm từ cộng đồng quốc tế càng tốt về thực trạng nhân quyền của Việt Nam. RSF hiện cũng đang tham gia vào các chiến dịch chung của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, kêu gọi trả tự do cho hai nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ và Lê Quốc Quân tại Việt Nam. Thỉnh nguyện thư này gửi tới tất cả mọi người trên thế giới và sau cùng, chúng tôi sẽ gửi đến các nơi hữu trách, các cơ quan quốc tế như Liên hiệp châu Âu hay Liên hiệp quốc và dĩ nhiên tới chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp nữa.
Ông Ismail nói, có thể RSF sẽ dịch thỉnh nguyện thư này ra nhiều thứ tiếng khác nữa để thu hút sự quan tâm của công luận các nơi, can thiệp cho những blogger chỉ vì thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm mà bị đàn áp và bị vu cáo với các tội danh về an ninh quốc gia có nội dung mơ hồ của Việt Nam như Điều 258, 79 hay 88. Vẫn theo RSF, các điều luật này là công cụ tạo điều kiện cho nhà cầm quyền Việt Nam có thể tống giam những người chỉ trích họ. Theo thống kê của RSF, hiện có 35 blogger đang bị Hà Nội giam cầm vì các hoạt động cổ suý dân chủ. Trong số những người đang thọ án dài hạn vì các tội danh như âm mưu lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước, được RSF nhắc đến trong thỉnh nguyện thư, có blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và luật sư Lê Quốc Quân. Phóng viên Không Biên Giới nói, ngoài các bản án nặng nề mà các nhà hoạt động mạng này phải gánh chịu, người thân của họ cũng không tránh khỏi những chiến dịch sách nhiễu và bôi nhọ của nhà cầm quyền. RSF thúc giục Việt Nam phóng thích ngay lập tức tất cả các blogger, dỡ bỏ các biện pháp kiểm duyệt mạng, cũng như các điều luật trấn áp thường được dùng để chống lại những người đưa tin, đặc biệt là Điều 88 và Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. RSF kêu gọi mọi người chung tay góp sức trong cuộc chiến chống lại nạn kiểm duyệt mạng tại Việt Nam bằng cách ký tên và lan truyền rộng rãi thỉnh nguyện thư này. Chính phủ Mỹ bị chỉ trích chưa quan tâm đúng mức đến tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Đồng Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Landers và nhóm hoạt động về các vấn đề Việt Nam tại Quốc hội Mỹ ngày 11 tháng 7 trình lên Quốc hội các nhận định chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama lơ là trước tình trạng vi phạm nhân quyền leo thang của Hà Nội. Dân biểu Frank Wolf nói, chính phủ Việt Nam mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi là một nhà nước độc tài do một đảng cai trị vẫn tiếp tục đàn áp các tiếng nói bất đồng quan điểm chính trị, ngăn cản nghiêm ngặt quyền tự do bày tỏ quan điểm, lập hội, tụ tập của công dân và bắt bớ tùy tiện các nhà hoạt động tôn giáo. Nhà lập pháp Frank Wolf, một tiếng nói mạnh mẽ cổ suý cho nhân quyền và tự do tôn giáo toàn cầu, nhận xét rằng giữa làn sóng đàn áp chính trị dâng cao tại Việt Nam, Washington và Đại sứ quán Mỹ lại im lặng, thay vì phải mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ và bày tỏ tình đoàn kết với các tiếng nói bất đồng đang ngày càng gia tăng trong quần chúng tại Việt Nam. Ông Wolf cho rằng người dân Việt Nam và hàng triệu người Mỹ gốc Việt xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn những gì mà đại sứ Mỹ đương nhiệm tại Việt Nam ông David Shear và chính quyền của Tổng thống Obama đang mang lại cho họ. Dân biểu Wolf nhấn mạnh, chính phủ Hoa Kỳ đã không đáp ứng được nguyện vọng của từng người dân Việt và từng người Mỹ gốc Việt quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là các nhận định đầu tiên của ông Wolf trong hàng loạt các bài phát biểu sắp tới của ông nhằm nêu bật sự thất bại của chính quyền Tổng thống Obama trong việc đưa nhân quyền và tự do tôn giáo lên vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Đầu tuần này, dân biểu Wolf đã tuyên bố trước Quốc hội ý định của ông sẽ nêu bật sự im lặng và cách hành xử chưa phù hợp của chính phủ Hoa Kỳ trong việc ủng hộ những người bị đàn áp và bị gạt ra bên lề tại nhiều quốc gia. Ông Wolf nói.
When President Obama was awarded the Nobel Prize for his commitment to human rights, the decision was based on a misplaced hope rather than actual record.
Quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Obama vì những gắn kết của ông với nhân quyền đã được dựa trên sự hy vọng sai lầm, chứ không phải dựa trên thành tích thật sự. Thực tế cho thấy chính quyền của Tổng thống Obama đã tỏ ra im lặng hoặc thiếu khả năng trong việc cổ suý cho những người bị đàn áp tại nhiều quốc gia. Trong những ngày sắp tới, tôi sẽ chỉ ra những sự thất bại ghê gớm của chính phủ này trong việc binh vực cho nhân quyền và quyền tự do tôn giáo trên toàn cầu.
Năm ngoái, đích thân dân biểu Frank Wolf từng viết thư cho Tổng thống Barack Obama đòi cách chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear và thay thế bằng một người Mỹ gốc Việt với lời tố cáo rằng nhà ngoại giao này đã không cổ võ cho nhân quyền. Ông Wolf nói, nước Mỹ phải là tiếng nói của những người không có tiếng nói. Tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam phải là một hòn đảo của tự do nằm dưới sự lãnh đạo của một vị đại sứ Mỹ dũng cảm. Mà đại sứ Shear không phải là một người như vậy. Nhân quyền Việt Nam sẽ được đề cập trong chuyến Mỹ du của Chủ tịch Trương Tấn Sang. Tòa Bạch Ốc ngày 11 tháng 7 chính thức loan báo về chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, trong tháng này. Thông cáo cho biết, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Mỹ hoan nghênh chuyến thăm và cho rằng đây là cơ hội để đôi bên thảo luận các phương cách tăng cường hơn quan hệ đối tác trong các vấn đề chiến lược khu vực và củng cố hợp tác với các nước ASEAN. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng nêu rõ, Tổng thống Obama cũng trông đợi thảo luận về nhân quyền Việt Nam trong cuộc gặp với ông Sang, ngoài các vấn đề khác như biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của việc hoàn tất thỏa thuận về tự do mậu dịch Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP.